Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca, mở đầu với bài số 1 mang tựa đề Thuật Chuyện Lạ Lùng, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Cái loạt bài mới của chúng ta hôm nay đó là loạt bài cứu Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở trong sách Luca. Tôi mời anh chị em cùng dỡ ra, hôm nay chúng ta đọc 4 câu đầu của sách Luca. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự mà viết tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Chúa, những lời rất là đơn giản ở đây, nhưng xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu, để chúng con thấy nối kết với chính mình, để chúng con làm theo trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và trong đề tài mà anh chị em thấy trong outline thuộc chuyện lạ lùng, tôi hy vọng là dùng cái câu đó cũng là sự mở đầu cho sách Luca, để cho chúng ta thấy vinh dự của con dân Chúa đến với lời của Chúa, được nghe, được học về một câu chuyện, về một lẽ thật hết sức là lạ lùng. Cho nên hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt, ngày chúng ta bắt đầu cái series tiến trình của những bài ở trong sách Luca. Đây là một journey, một con đường cùng đi chung với nhau. Tôi nghĩ là rất là nhiều hứng thú. Hứng thú là bởi vì ở trong sách Tin Lành Luca nói về tin mừng của Chúa Giê-xu, tin mừng của phúc âm Chúa. Và ở trong chỗ phúc âm đó, Chúa Giê-xu Christ là cái trọng tâm và trọng tâm trên hết. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau học sách Luca này trong những tuần tới, vào những tháng tới, và thiệt ra những năm tới, tại vì để học cho xong sách Luca này đó cũng mất nhiều thời gian, nhiều năm, và chú trọng tới Chúa, vì Chúa là điểm trọng tâm hơn hết ở trong sự học hỏi của chúng ta. Nãy tôi nói là chuyến đi hứng thú là một cái chỗ, cái tiến trình học hỏi rất là hứng thú, nhưng mà thiệt ra khi nói câu đó trong hội thánh chung đó, là chúng ta sẽ để ra tuần này, tuần nọ, tháng này, tháng nọ, năm này, năm nọ học về Chúa Giê-xu qua sách Phúc Âm á, thì phần lớn con dân Chúa không có thấy là hứng thú, thấy sợ thì đúng hơn. Tại vì ở trong sự giảng dạy chung của hội thánh bây giờ đó, cái vấn đề trọng tâm không còn là ở về Chúa nữa, nhưng mà thực ra là về con người và về chúng ta và những nhu cầu của chúng ta. Nó đổi hình dị trạng tới chỗ cũng dùng lời Kinh Thánh vậy, nhưng mà bây giờ thì chú ý tới làm thế nào để giúp cho con dân Chúa sống giải quyết những vấn đề mình đang đối diện, tiến trình lớn hơn trong hạnh phúc gia đình, biết cách dạy con, biết cách làm thế nào để sống hạnh phúc, đồng thời biết làm thế nào để lớn lên trong môi trường thuộc linh, biết thế nào để hầu việc, để sống có mục đích. Rồi tất cả những điều đó, nhưng mà cái trọng tâm cuối cùng á, nó vẫn là con người, vì con người và cho con người. Ngay cả lời Kinh Thánh hay là những phước hạnh của Chúa cũng như là những cái phương tiện làm thế nào để cho chúng ta có thể thành đạt được hay là lớn lên mà nhận trọn được những cái ân phước, là những cái điều mà ở trong đời sống chúng ta. Nhưng mà khi nói rằng cái điểm yêu mến cao trọng hơn hết mà chúng ta sẽ đeo đuổi học tập để biết là Chúa, thì mình nói như vậy rồi áp dụng sao? Làm thế nào tôi về giải quyết chuyện của tôi? Nhưng mà điều mà chúng ta sẽ thấy khi chúng ta học Chúa, biết Chúa, đến gần với Chúa, có một cái sự thay đổi thâm sâu mà trong ân sủng của Chúa, trong sự liên hệ đó, nó tác động chúng ta gấp ngàn lần hơn những điều mà chỉ ra là nên làm điều này, sửa điều nọ. Cho nên tôi mời anh chị em cùng đi ở trong cái chuyến đi này để cùng học chung với nhau về cứu Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Bắt đầu ở trong sách Luca thì dĩ nhiên chúng ta học biết rằng sách Luca là một trong 4 sách Tin Lành. Và hôm nay chúng ta bắt đầu với, ở đây dùng là lời tiểu dẫn, là lời giới thiệu. Và qua cái lời giới thiệu đó hiểu biết một phần nào cái mục đích và phương cách của Phúc Âm Luca. Cho nên Chúng ta sẽ đụng tới vấn đề gọi là bối cảnh lịch sử, thiết lập lại những cái dữ kiện, học biết những cái thế nào Luca là ai, tại sao Chúa dùng và dùng trong những cách nào. Cho nên tôi muốn gọi là báo trước ha, là bài học hôm nay nó hơi khác hơn những cái bài học trước. Đó là những bài học trước chúng ta từ nơi lời Kinh Thánh đưa ra những cái nguyên tắc mà có thể áp dụng cho người nghe lời Chúa lần đầu tiên, hay là trong cái bối cảnh lịch sử đầu tiên đó, dùng những nguyên tắc đó qua cái bối cảnh của mình và áp dụng trong đời sống của mình. Chúng ta cũng sẽ đi con đường đó, nhưng mà bởi vì hôm nay chúng ta đụng tới vấn đề của bối cảnh lịch sử của những dữ kiện, cho nên phải hiểu những điều đó một chút xíu thì mới có thể áp dụng được. Nhưng mà tôi bảo đảm là khi chúng ta học lời Chúa đó, thì những dữ kiện này là những cái căn bản rất là chắc chắn để gây dựng cái nền tảng của đức tin, nếu chúng ta để lòng và để trí mở với lời của Chúa. Có bốn điều mà chúng ta thấy Luca nói ở đây. Chúng ta sẽ đặt để cái phần này trước, rồi hỏi một vài điểm về Luca, sau khi đó chúng ta sẽ trở lại bốn điều này. Mục đích và phương cách của phúc âm Luca là giúp cho con dân Chúa biết lẽ thật qua mặc khải. Thứ hai, biết lẽ thật qua xác định. Tôi dùng chữ xác định này thì cũng hơi không biết dịch có đúng không, là có một cái sự xác định chứng minh trở lại. Thứ ba, biết lẽ thật qua sự nghiên cứu. Rồi thứ tư, biết lẽ thật cách chính xác. Biết lẽ thật qua mặc khải, biết lẽ thật qua xác định, biết lẽ thật qua nghiên cứu, biết lẽ thật cách chính xác. Khi chúng ta chỉ nghe những chữ này là qua lẽ thật, qua mặc khải, qua xác định, qua nghiên cứu một cách chính xác á, thì mình chưa có nối kết được tấm lòng. Mình thấy mấy cái chuyện này nó hơi cách xa chúng ta một tí. Và dĩ nhiên nó cách xa ở cái chỗ là chúng ta phải tập tành cái sự suy nghĩ của mình để bước đi trong cái chiều hướng mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái chi tiết đó thì chúng ta hỏi rằng, bởi vì cuốn sách Phúc âm Tin lành thứ ba này nói về Chúa Giêsu, và chúng ta biết ở đây thì nó là tác giả ở đây là Luca, thì chúng ta hỏi Luca là ai? Bây giờ tôi để anh chị em một vài phút xoay qua người bên cạnh và nói tất cả những gì mình biết về Luca. Trừ ra cái tên mình đã biết rồi, ông tên Luca. Ngoài cái chữ đó thì biết gì hơn về ông Luca? Và thực ra để một vài phút thì dư rồi. Tại vì nhiều người chỉ xoay qua bên cạnh cũng không biết cái gì ngoài hơn là Luca. Tại vì chúng ta biết rất ít về Luca. Và đây là một điểm rất là ngạc nhiên, nhưng mà một điểm rất là coi là thiếu sót. Bởi vì khi chúng ta nhìn lại vào những điều chúng ta cần biết về Luca đó, thì là nó dạy dỗ chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sẽ chứng minh những điều này tí nữa để chúng ta thấy cái chính xác làm sao. Nhưng mà chúng ta biết theo cái sự học hỏi của chúng ta thì Luca viết sách Tin lành Luca và viết sách Công vụ các sứ đồ. Trong đó tổng cộng là 52 đoạn Kinh Thánh. Và nếu cộng lại 52 đoạn Kinh Thánh đó, thì ông viết khoảng 1/3 của Kinh Thánh Tân Ước. Mình ít khi mình nghĩ tới điều đó, nhưng mà Luca viết 1/3 Kinh Thánh Tân Ước. Sứ đồ Phaolô viết 1/3 phần phía kia. Giữa Luca và Phaolô, hai người đã viết 2/3 của Kinh Thánh Tân Ước. Mình nghe về Phaolô, mình biết ông viết 1/3 Kinh Thánh Tân Ước, nhưng mà ít ai nghĩ tới Luca cũng viết 1/3 Kinh Thánh Tân Ước. Và ở giữa cái chỗ Chúa dùng Luca một cách hết sức là đặc biệt ở đây, điều ngạc nhiên là mình không biết gì về Luca cả. Ngoài ra cái vấn đề ông viết nhiều như vậy, nội dung của ông viết cho những điều mà ông viết đi một cái thời hạn 60 năm từ lúc Gian Baptist sanh ra, rồi tới đời sống của Chúa Giêsu, sự sanh ra của Chúa Giêsu, đời sống chức vụ của Giêsu, sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên, tất cả những điều đó về cuộc đời Chúa Giêsu. Rồi đi vào trong sách Công vụ các sứ đồ, cái sự thành lập của hội thánh và sự phát triển của hội thánh, làm sứ mệnh mà Chúa thẩm định cho hội thánh từ Jerusalem đến Jude tới Samaria tới cùng trái đất. Ông dẫn cho tới hết sách Công vụ các sứ đồ là khi đạo của Chúa tới Roma. Tức là không có ai ở trong Kinh Thánh Tân Ước viết một thời hạn lịch sử dài lâu và chi tiết giảng dạy về những điểm từ lúc ban đầu cho tới sự phát triển của hội thánh như vậy. Khi chúng ta hỏi về Luca là ai, tôi không biết nhiều lắm. Cho nên điểm đầu tiên mà tôi muốn nói ở đây và bắt đầu mình học về Luca một tí đó, cái điểm là ông là người rất là khiêm nhường, rõ ràng là rất là khiêm nhường. Trong 24 đoạn của sách Luca, mình biết Luca 24 đoạn. Trong 28 đoạn của sách Công vụ các sứ đồ, ông không có bao giờ nói về mình, không có nói gì về mình hết. Trong 1/3 viết Kinh Thánh Tân Ước đó, ông hoàn toàn giấu mình ở đằng sau lẽ đạo về Chúa Giêsu. Ông để cái sự vinh hiển sáng chói của Chúa Giêsu nằm ở phía trước, không có bất cứ điều gì nói về mình. Dầu có những chỗ chúng ta thấy được ông. Và điểm đầu tiên mà chúng ta thấy ông á, là cái câu số 3 ở đây, thì cái chữ tôi mà hiện ra. Ông nói là, vậy sau khi đã xem xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự mà viết tỏ ra cho ông. Tự nhiên ở trong đó chúng ta đọc cái chữ mi hay là tôi ở đây, thì chúng ta hỏi như vậy tôi là ai và người này là như thế nào. Tôi muốn đi cái tiến trình một chút xíu để anh chị em thấy là tại sao chúng ta nói rằng Luca viết sách Tin Lành thứ ba này. Vì nó giúp cho chúng ta hiểu cái phương cách nào để mà chúng ta lý luận hay là thiết lập những cái căn bản dữ kiện ở trong lời của Chúa. Cho nên đi với tôi để chứng minh. Bây giờ hỏi tại sao biết rằng Luca viết Tin Lành Luca thì mình nói không biết nữa. Chỉ thấy ở đây nó là Tin Lành theo Luca thì tôi biết vậy thôi. Có hai đường để mình có thể đi. Thứ nhất là theo truyền thống để thiết lập điều đó. Và thứ hai là theo của Chúa. Mình sẽ đi hai phần. Truyền thống thì tôi sẽ không đi nhanh sâu cho lắm. Chỉ nói như thế này là theo truyền thống đó, tác giả của sách Tin Lành thứ ba là Luca. Từ đầu tới cuối không có ai thắc mắc, không có ai đề nghị một tác giả nào khác. Khi chúng ta nói về truyền thống đó thì nó cũng hơi gọi là hơi cẩn thận. Tại vì cái chữ truyền thống này được dùng cũng khá rộng rãi. Chẳng hạn như nếu mà anh chị em đi cái tour vùng đất hứa đó, tôi chưa bao giờ đi nhưng mà tôi có đọc cái phần này. Đó là khi chúng ta đi, người ta dẫn mình đi trên con đường Via Dolorosa mà Chúa vác thập tự giá lên đồi Golgotha đó. Thì đi có một khúc quanh, có ở nơi đó có một cái cục đá lớn. Thì theo truyền thống đó, thì nơi đó là nơi mà Chúa Giêsu té xuống. Và nơi đó là phải đem vào và khiêng cái thập tự giá đó cho Chúa Giêsu. Người ta sẽ giải thích cái chỗ này là chỗ Chúa té xuống, chỗ này là ông Simon phải tới khiêng cái này theo truyền thống. Hỏi cái truyền thống đó nó bắt đầu lúc nào? Nó bắt đầu vào thế kỷ thứ 13. Thì mình nói là nếu mà truyền thống mà nó bắt đầu quá trẻ như vậy thì chưa chắc chính xác. Tại vì khi truyền thống nó phải bắt đầu gần như cái lúc cái chuyện xảy ra đó thì mới là đáng tin. Cho nên khi chúng ta dùng chữ truyền thống phải hỏi là lúc nào nó xảy ra. Cái truyền thống về sách Luke á, thì rất rõ ràng chỉ 70 năm sau khi sách này viết vào năm 135 á, thì đã có thẩm định rõ ràng. Thiệt ra là cái người chống cự lại đạo Tin Lành thì ông viết lại trong một cái lời chống nghịch, đó là Luca là tác giả của sách Tin Lành thứ ba. Ở trong sách Kinh Thánh cổ nhất hay là thế kỷ thứ hai đó thì đã ghi lại đoạn Kinh Thánh là Tin Lành của Luca. Vào năm 170 sau Chúa, cái tập Kinh Thánh đầu tiên của Tân Ước, Muratorian Canon, tức là cái phần Kinh Thánh đầu tiên mà thiết lập về Tân Ước, thì ghi trong đó là sách Tin Lành Luca. Nghĩa là chỉ trong một cái thế hệ sau đó đã thiết lập một rõ ràng là không có thắc mắc gì Luca tác giả của sách này. Những điều này giúp cho chúng ta bắt đầu suy nghĩ là vài cái cách mà chúng ta thẩm định cái dữ kiện ở ngoài Kinh Thánh để coi nó áp dụng ở trong Kinh Thánh như thế nào. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy cũng rất là lý thú để chúng ta chứng minh là Luca tác giả. Trong câu đầu tiên đó, tiếng Việt mình dịch ra trong câu đầu tiên thì có chữ là hỡi Theophile, quý nhân. Tác giả của sách Tin Lành này viết thì ông viết cho một người tên là Theophile. Chữ quý nhân là most excellent hay là your highness, tức là một cái chữ để nói về một người hết sức là quan trọng ở một cái địa vị rất là cao. Đây là người La Mã, có lẽ một người đang ủng hộ công việc của Tin Lành và biết rất thân với lại tác giả này, cho nên ông viết hỡi Theophile quý nhân. Tại vì đây là viết cho một người độc giả. Nếu mà chúng ta dở qua sách Công vụ các sứ đồ, xin anh chị em dở qua sách Công vụ các sứ đồ, thì chúng ta thấy một cái dữ kiện nữa giúp cho chúng ta bắt đầu thẩm định những cái dữ kiện này. Vấn đề mà chúng ta đang hỏi rằng ai viết sách Tin Lành thứ ba. Công vụ các sứ đồ câu 1 thì cũng nói hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói mọi điều về Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ lúc ban đầu cho đến ngày Ngài đã được cất lên trời sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Thì mình thấy điều gì? Mình thấy là cái sách Công vụ các sứ đồ là sách thứ hai viết cho Theophile. Có một sách đã viết trước đó là sách Tin Lành số 3, đúng không? Thì rất là đơn giản, người nào là tác giả của Công vụ các sứ đồ thì cũng là tác giả của sách Tin Lành thứ ba. Đó là điểm đầu tiên. Như vậy thì mình hỏi ai là tác giả của Công vụ các sứ đồ? Nguyên trong sách Luca thì không có nói trong Tin Lành thứ ba, bây giờ tôi phải dùng cái chữ đó trước để mà nói tác giả là Luca, thì không có nói gì về tác giả hết, thành ra chúng ta không biết, chỉ biết được là người nào viết Công vụ các sứ đồ cũng là tác giả của sách Luca. Như vậy thì ai viết Công vụ các sứ đồ? Thì chúng ta đọc sách Công vụ các sứ đồ là cái lý do là tác giả không có xưng tên, tác giả không có chỉ mình ra, thành rất khó để mình biết là ai, tại vì hễ xưng ra thì dễ rồi. Nhưng mà mình đọc một vài chỗ đó, mình thấy là tác giả viết sách Công vụ các sứ đồ có chỗ nói là mình là nhân chứng ở trong cái câu chuyện này, tức là mình tham dự, eyewitness ở trong những cái công việc đang xảy ra. Ông dùng cái chữ chúng ta trong những chuyện xảy ra, cho nên mình biết là ông có mặt lúc đó. Nó giúp cho mình thấy là cái người này không phải là chỉ kể lại chuyện mình nghe, nhưng mà ông chính là người tham dự ở trong cái chỗ này. Thì chúng ta dở ra ở trong Công vụ đoạn 16. Thì như tôi có nói trước đó là hôm nay mình học hơi khác hơn tí ha. Thành thử anh chị em cứ dở theo tôi, còn không thì ngủ nửa chừng. Câu số 9 thì nói rằng đương ban đêm, Phaolô thấy sự hiện thấy có một người Macedon đứng trước mặt mình này xin rằng hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Phaolô vừa thấy sự hiện đó thấy đó rồi thì sao? Chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta mà ra truyền tin lành ở đó. Vậy chúng ta đi từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ nơi đó chúng ta tới thành Philip là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và thuộc về thuộc địa xứ Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Tức là tác giả nói rằng tôi có trong đoàn của Phaolô, mà khi Phaolô đi qua Macedon là tôi có đi trong đó. Tức là bây giờ mình biết là cái người viết sách Công vụ các sứ đồ đó ở trong cái đoàn đi qua bên Macedon, đi qua thành phố Philip, cho nên chúng ta hỏi như vậy là ai đi với ổng. Tức là trong những người đi ra đi theo Phaolô đó, chúng ta thẩm định được là những người đó là ai. Chúng ta biết có một chỗ mà Phaolô nêu tên Luca là trong những người tham dự trong cái đoàn của ông, trong cái phần của ông ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu số 11. Ở đây đó, khi Timôthê là cuối cùng của cuộc đời và phục vụ của Phaolô, thì ông viết như thế này. Tôi đọc từ câu số 9: hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đêma đã lìa bỏ ta rồi tại ham hố đời này, và đã đi qua thành Tê-xu-ni-ca, Cơ-rê-sen đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi qua xứ Đa-ma-ti rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta. Như vậy đó thì mình biết là Luca là một trong những người ở chung trong cái đoàn của Phaolô. Nhưng mà mình nói như vậy thì biết rồi, Luca là ở trong đoàn, nhưng mà làm sao biết ông là tác giả của sách Công vụ các sứ đồ, phải không? Nếu mà chúng ta lấy tất cả tên của những người Phaolô ghi ra trong sách Tân Ước, liệt kê ra tất cả những người đó tên gì, rồi coi trong sách Công vụ các sứ đồ những người mà được nêu tên ra thì bỏ họ ra hết. Tại vì những người được nêu tên ra không phải là tác giả. Bỏ ra hết thì còn 3 người không được ghi tên trong Công vụ các sứ đồ. Đó là Dima, Epaphras và Titus, và cái người tác giả. Mấy người khác chẳng hạn như là Mark hay là Aristarchus hay là Timothy, Titus, Silas, Barnabas, tất cả đều đã được ghi tên ở trong Công vụ các sứ đồ. Thì còn lại 3 người đó và cái người không tên. Thì chúng ta coi lại đó, thì Dima chúng ta vừa đọc là đã bỏ Phaolô đi rồi. Thành thử chắc chắn là không phải ổng. Epaphras và Titus thì không có mặt những cái chỗ mà như đi qua Philip hay là đi qua Macedon, cho nên chúng ta để 2 người đó ra thì chỉ còn lại 1 người. Đó là cái chỗ mà chúng ta tới cái kết luận rằng Luca là người duy nhất thích hợp để viết sách Công vụ các sứ đồ. Và bởi vì người viết Công vụ các sứ đồ cũng là tác giả của Luca của sách Tin lành thứ 3, cho nên chúng ta kết luận rằng tác giả của Tin lành thứ 3 là ông Luca. Tiến trình đó giúp cho chúng ta suy nghĩ một điều là khi chúng ta học lời Chúa, nó có vấn đề lý luận, vấn đề đo lường, dữ kiện, so sánh tất cả chuyện này chuyện kia để chúng ta thẩm định rõ ràng cái điều mình nói. Chứ không phải là chỉ vô đọc lướt lướt đó rồi tôi học được nào điều kia rồi chạy trớt. Mình có thể lấy bất cứ sách nào ra để học vài điều này điều kia, nhưng mà nếu cái căn bản không phải là lẽ thật thì điều này điều kia nó không có giúp đỡ gì cho mình. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta thẩm định rằng lời của Chúa rõ ràng, chính xác. Và đó là điều mà Luca nói, tôi viết kỹ lưỡng, tôi viết chính xác để những gì anh em biết học là chắc chắn. Cho nên chúng ta thiết lập những điểm này. Thì anh chị em thấy cái tiến trình đó không? Là có những cái điểm nó giàu mới đọc không thấy rõ lắm, nhưng mà khi chúng ta để thì giờ mà so sánh ra đó, thì chúng ta tới một cái kết luận rất là rõ ràng. Một điểm nữa chúng ta học được là Luca là bác sĩ ở trong Colossae đoạn 4 câu 14. Bác sĩ rất đáng yêu. Ông cũng là người gọi là người Greek, không phải là người Jews. Chúng ta dở ra trong Colossae đoạn 4, chúng ta đọc vài chỗ thì sẽ thấy điểm này. Ở trong câu số 14 thì cho chúng ta thấy là Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Ở trên phía trên á, câu số 11, Phaolô đang liệt kê những người ở trong vòng người chịu cắt bì, tức là những người Juda ở trong cái team của ông. Thì ông nói là Giê-xu gọi là giúp tu cũng có lời thăm anh em trong những người chịu cắt bì, chỉ 3 người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời làm việc, và các người ấy là một sự an ủi lòng tôi. Ông nói trong những người theo trong đoàn của ông thì có bao nhiêu người là người Do Thái? 3 thôi. Rồi còn những người khác thì ông kể tên tới là Ephra, rồi sau đó ông kể tới Luca, cho nên chúng ta biết là Luca là người Greek, the Greek, chứ không phải là người Do Thái. Nào, những điều này nó quan trọng ở cái chỗ là chúng ta thấy ngay bắt đầu ở trong cái tiến trình của phát triển hội thánh đó, Chúa dùng rất nhiều người khác nhau. Khi chúng ta nói là ngay cả sự viết lời của Chúa Kinh Thánh đó, mặc dù là tất cả những người đó phải viết rõ ràng chính xác là nhân chứng đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu, Chúa dùng 2 người mà không phải là các sứ đồ. Trong 4 sách Tin lành thì mình có Matthew, Mark, Luca, Giăng. Matthew và Giăng là sứ đồ. Mark và Luca không phải là sứ đồ. Nhưng mà Mark học trò của Phi-e-rơ và đi hầu việc với Phi-e-rơ, Luca là đồng bạn và là người hầu việc chung với lại Phaolô. Cho nên đi cái con đường mà Chúa thiết lập là những người nhân chứng hay là ghi lại những dữ kiện nhân chứng này. Tôi thấy những chuyện này rất là interesting, tại vì nó thiết lập cho cái đầu óc của mình, cái cách suy nghĩ khi tới lời của Chúa. Tại vì con dân Chúa học Kinh Thánh ngộ lắm, vô đó đọc đọc rồi hỏi cái này giúp gì cho tôi, rồi học ra một vài bài áp dụng đại đại rồi chạy. Trong khi đó, đó là cái chỗ mà huấn luyện chúng ta để theo lời Chúa là không phải vậy. Huấn luyện là chúng ta phải có một sự thẩm định là lời Chúa nói gì, nói tại sao, nói ở đâu. Nó cho chúng ta một cái cách suy nghĩ trên lời, nó mới có thể thay đổi được cái nhân sinh quan, cái cách nhìn của mình. Và đây là một trong những cái tiến trình mà mình đã thiết lập cho đầu óc mình. Tôi muốn nói thêm một điểm nữa về Luca trước khi chúng ta trở lại bốn điểm mà chúng ta ghi xuống đó. Có ba chỗ, như mình nói trong Kinh Thánh Tân Ước nhắc tới Luca. Trong Colossae đoạn 4 câu 14 mình đã đọc. Trong Philemon câu 24 thì nói là ông là một trong những người hầu việc. Và Timothy nhì mà lúc nãy mình đọc đó là chỉ có Luca còn lại ở với ta. Thì ba điểm đó chỉ nói về Luca như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở đằng sau đó, thì chúng ta thấy một người hết sức là đặc biệt. Nhìn về cái câu của Timothy nhì đoạn 4 câu 11 mà nói rằng chỉ còn Luca ở lại với ta đó, thì chúng ta biết lúc đó là hoàng đế Nero đó bắt bớ hội thánh rất là nặng nề ở tại thành phố La Mã. Cho nên phần lớn các tín hữu đều chạy hết ra khỏi thành phố La Mã. Mà một số bỏ đạo, Dema này bỏ đạo đi theo thế gian như trong câu 10 nói. Nhưng mà một điểm là Luca không có bỏ, Luca ở lại. Trong cái sự bắt bớ lớn này đó thì Luca ở lại với Phaolô khi Phaolô đang ở trong tù. Mà nếu nhìn lại cái tiến trình của Luca đó thì ông đi với lại Phaolô ở thành phố Troas, phải không? Chúng ta đọc lúc nãy qua xứ Macedon. Khi ông qua xứ Macedon đó, trong chuyến hành trình đó, Phaolô để Luca ở lại thành phố Philippi đó và ở trong đó 6 năm. Sau khi Phaolô trở lại đó thì ông theo Phaolô từ lúc đó cho tới hết cuộc đời của Phaolô. Khi Phaolô trở về Jerusalem mà bị bắt đó, thì có cả ở đó. Khi ông bị ở tù ở Caesarea 2 năm, Luca có ở đó. Những điểm này quan trọng, bởi vì chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy là trong cái thời gian đó ông phải đi investigate mà ông làm những cái chuyện mà ông ghi xuống ở đây. Rồi khi mà Phaolô ra tòa với lại Caesar đó, nhớ rằng ông bị gửi trên cái tàu đi mà bị đắm tàu không? Công vụ các sứ đồ đoạn 27, có Luca ở trên tàu đó, Luca cũng bị đắm tàu đó. Rồi khi Phaolô ở trong tù tới cuối cùng mà bị giết đó thì có Luca ở đó. Nhìn lại cái tiến trình của một người mà Chúa dùng, một người học rất giỏi, một người có những tài năng đó, là một người grad được tin Chúa ngay trong cái thời gian đầu tiên đó, nhưng mà ở đằng sau đó rất là humble, rất là yên lặng, nhưng mà rất là active, rất là tích cực trong mọi chuyện và rất là trung thành. Ông trung thành với đạo của Chúa, ông trung thành với người của Chúa, ông làm việc trong cái team, ông có bỏ ra bỏ vô, đi làm qua mọi sự, và cuối cùng mình thấy cái con người như vậy Chúa đại dụng. Thành ra có mấy điểm mà tôi muốn tóm tắt về Luca để chúng ta thấy. Thứ nhất á, là con người cá tính của mình là điều Chúa dùng. Chúa dùng Luca ở trong nhu mì của mình, trong cái sự yên lặng của mình. Nhưng mà Chúa cũng dùng ở trong cái tài năng nữa. Ông là người có học, có đầu óc phân tích. Ông là sử gia rất là kỹ lưỡng. Và Chúa dùng điều đó để mà làm cái công việc của Chúa. Nếu mà chúng ta coi lại đó, hai người mà viết Kinh Thánh, 2/3 của Kinh Thánh Tân Ước đó, là những người được huấn luyện. Phaolô được huấn luyện, Luca được huấn luyện. Cho nên chúng ta nói là những người mà bằng lòng được huấn luyện hay là trong cuộc đời của mình được Chúa huấn luyện đó, có tiềm năng được Chúa sử dụng rất là rộng rãi hơn là những người mà không được huấn luyện, đúng không? Cho nên khi chúng ta còn ở trong cái môi trường mà sự huấn luyện được ban cho đó, đừng có ngồi đó rồi lo ba chuyện này chuyện kia, tới cuối cùng không có cái khả năng để mà làm công việc Chúa. Rất nhiều người trong Hội Thánh Chúa đó là để cái thời gian huấn luyện đó, nó trôi qua quá nhiều. Tới lúc mà mình muốn hầu việc Chúa đó, thì cái trong tay nó không có để mà hầu việc cho lắm, dầu là Chúa cũng sẽ sử dụng chúng ta. Cho nên lúc nào có cơ hội để học lời Chúa, lúc nào phát triển, lúc nào tham dự học hỏi để mà Chúa làm cho phát triển lên, như là trong trường hợp của Luca ở đây. Và điểm nữa đó, sự trung thành, trung kiên, cái sự liên hệ với nhau là một điểm hết sức là then chốt trong sự hầu việc Chúa. Luca ở trong một cái team, ông không có đi hầu việc Chúa riêng rẽ, ông rất là trung thành với những người mà hầu việc chung. Điều đó hỏi chúng ta là chúng ta có trung thành với hội thánh hay không, chúng ta có trung thành với nhóm của mình hay không, chúng ta có trung thành trong những cái môi trường đưa hay không. Có những người là mình nói là quốc tế là đụng đâu chạy đó, không có dùng được, không có xài được, có reliable để mình có thể đem cái chuyện gì hết trơn á. Có mặt đó nhưng mà không dùng được. Vì sao? Vì họ không có cái chỗ là đi chung, lên xuống, chìm tàu, khó khăn, đều có mặt, đều có thể tham dự được. Cho nên đó là một điểm nữa, anh chị em muốn Chúa dùng, phát triển những cơ hội Chúa giao phó cho, con người đức tính của mình giao phó cho Chúa để Chúa dùng, và trung tín, trung kiên với những người, với những cơ hội mà Chúa ban cho.
trọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái. Lòng con ước ao khát khao gặp Ngài, lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo